Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường về quê, họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe là phần cuối của tin mừng Thánh Marco chương 16 từ câu 9 đến câu 15. Đây là một bản tóm lược. Nếu anh chị em nghe mà ai mà có chút chỉ nhớ một tí, tóm lược mấy lần hiện ra của Chúa Giêsu. Mấy lần? Ba lần. Hay quá, cho chàng hoa tay đi đã. Lần thứ nhất là hiện ra với ai? Hiện ra với ai? Lần thứ nhất là với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Anh chị em nhớ là trừ cho khỏi bảy quỷ không có nghĩa là bà ấy là người tội lỗi nhé. Không phải là ai bị quỷ ám, quỷ nhập là người đó là người tội lỗi. Cái này nó bị quỷ nhập này có phải là người tội lỗi không? Nó hiền lành lắm mà sao nó bị vậy, anh chị em? Nhưng mà chúng ta cũng hay dùng cái từ đồ quỷ ám mà. Mới sáng ra gặp một đứa mà mình không ưa nói nó đồ quỷ ám. Nhưng mà nhớ rằng khi mà nói rằng bà ấy là người được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ thì không phải là bà Maria mà quỳ xuống mà người tội lỗi trong thành ấy, đến mà khóc lóc lau chân Chúa, rồi lấy tóc mà lau, rồi lấy thuốc thơm mà sức nước cả phòng lên. Người ta bảo rằng ông này không biết là cái mẹ này là mẹ tội lỗi nổi tiếng trong thành, sao mà để cho nó ôm, nó sờ, nó hôn. Ướp, khiếp. Không phải cái bà đấy, cái bà này là bà được trừ cho khỏi bảy quỷ. Và bà ấy làm gì? Bà ấy là người mà đã đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn
không tin.
Ta thấy các tông đồ sao mà chán thế nhỉ? Nhưng bà ấy báo tin cho các ông là những người đã từng sống với Chúa Giêsu, không phải là người xa lạ gì, mà các ông ấy, đàn ông đấy nghe mấy ông, bảo đàn bà chúng tôi, à xin lỗi không phải đàn bà chúng tôi là đàn ông, xin lỗi, cứ nói là đàn bà là mau nước mắt, phải không? Cứ nói là đàn bà là cảm tình. Nhưng mà đây Thánh Kinh ghi lại một điều mà đọc xong tôi với các ông cũng hơi thấy như xấu hổ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Này Chúa, thưa mấy ông, đã từng sống với Chúa, đã từng ngang dọc đó đây với Chúa, đã từng sống với Chúa là đã từng chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ Chúa làm, đã từng chứng kiến những điều kỳ diệu là Chúa đã từng cho người chết sống lại. Một người mà cho người chết sống lại thì họ phải có khả năng là tự họ sống lại được chứ. Ấy vậy mà người đã từng sống với Ngài mà nay đang buồn bã khóc lóc. Ôi, tôi xấu hổ quá. Đàn ông gì mau nước mắt dữ vậy, hơi tí khóc, buồn bã khóc lóc. Ta thấy cái tâm trạng của các tông đồ, tâm trạng của những người đã từng sống với Chúa, nó thê thảm như vậy, nó thê thảm như vậy. Cho nên ngày hôm nay khi chị em mình gặp những hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, chị em mình buồn bã khóc lóc cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà lý do tại sao mà họ lại buồn bã khóc lóc là chỗ đó. Buồn bã khóc lóc là chuyện bình thường, nhưng mà tại sao buồn bã khóc lóc? Khi mình biết được rằng tại sao buồn bã khóc lóc thì mình sẽ hết buồn bã khóc lóc. Chứ còn cứ thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Thế buồn cũng thế thôi chứ không. Chứ tại sao mà mấy ông buồn bã khóc lóc? Tại sao? Vì mấy ông ấy không tin rằng Đức Giêsu đã sống lại, không tin vào lời Đức Giêsu đã nói rằng con người sẽ bị bắt, bị treo trên thập giá, bị kết án, bị đóng đinh, nhưng sau 3 ngày người sẽ sống lại. Họ chỉ dừng lại ở chỗ khổ nạn, chết trong mồ hết. Cho nên họ buồn bã khóc lóc vì thầy không còn nữa, vì mất thủ lãnh rồi, vì mất phương hướng rồi, vì đã bỏ hết tất cả mọi sự mà đi theo thầy. Bây giờ sao đây? Bây giờ sao đây? Căng này nha. Cha nói là chúng con theo cha mà giờ đến đây rồi, giờ cha bỏ chúng con rồi, giờ con đừng nhạo đây cha ơi. Chúa ơi, tôi khóc quá ông ơi. Đàn ông mà buồn bã, buồn thì ai cũng buồn, mà khóc lóc nữa thì chúng ta thấy được cái tâm trạng của các tông đồ như thế nào. Tưởng rằng mình vững tin, mà cuối cùng lòng tin của mình đâu phải là do mình đâu, đó là ơn của Chúa thôi. Chứ nếu mà của ông thì ông phải giữ vững được cái lòng tin của ông, mà ông phải kiên nhẫn đợi chờ Chúa sống lại để hiện ra. Mà bà này bà về bà nói rằng tôi đã thấy Chúa rồi, nhưng mà mấy ông này vẫn không tin. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người lên làm chứng cho chúng ta là họ được Chúa chữa lành, ta vẫn không tin. Đấy, rồi cho rằng đó là chứng giả, rồi đó là xếp đặt, rồi cho là thế nọ thế kia. Những người đó mà chúng ta không tin, mà chúng ta là ai? Chả thà những người không công giáo họ không tin tôi không nói, chả thà những người vô thần họ không tin họ chống lại tôi cũng chấp nhận, chả thà những người chị em tôn giáo bạn họ không tin tôi cũng đồng ý. Nhưng mà đây lại là ai? Những người đã từng sống với Đức Giêsu. Đây là ai? Đây là những người công giáo. Đây là ai? Đây là những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đây là ai? Đây là những người đoàn thể này, đoàn thể nọ, đoàn thể kia. Đây là những người đạo gốc. Đây là linh mục. Đây là tu sĩ. Như là Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina. Nhưng cái mà làm ta đau buồn nhất là chính những người được tuyển chọn lại nghi ngờ, không tin vào lòng thương xót của ta. Chính họ phải hiểu và phải nói về lòng thương xót của ta thì họ lại chẳng biết nói cái gì cả, mà họ còn không tin, mà họ còn chống lại nữa. Đó là điều mà Đức Giêsu nói với nữ Faustina rằng ta đau buồn. Cái điều đó nó đau như là đâm thấu vào trái tim của Chúa. Vì chính những người được ưu tuyển mà lại nghi ngờ, họ lại không tin. Chính những người đã từng sống với Chúa Giêsu nhé, đã từng sống với Chúa Giêsu, cùng ăn, cùng đồng lao cùng khổ với Ngài, từng chứng kiến biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, vậy mà bây giờ lại không tin lời của một người lên làm chứng rằng họ đã được thấy Chúa rõ ràng tỏ tường, mắt thấy tai nghe. Chúa Giêsu có nổi điên không? Chúa Giêsu có nổi giận không?
Không.
Con người ta yếu đuối, con người ta mỏng giòn, con người ta mong manh. Con tưởng rằng con vẫn tin,
tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với năm ngày bạn bè mình yên. Nhưng khi đổi theo tâm đó, con đừng làm con tâm sống, con không làm đến xa vờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Các đồ vẫn không tin. Được, không tin phải không? Chúa kiên nhẫn cho một cơ hội thứ hai. Lần này lời chứng bảo một người bảo là không chắc. Lần này lời chứng bảo rằng là của phụ nữ, coi chừng phụ nữ là hay mấy bà tôi là không có tin được đâu, mấy bà hay nhìn gà hóa cuốc, bà hay bị có ít xít ra nhiều, mấy bà hay cảm xúc hay là cảm tình hay là tưởng tượng lắm. Cho nên là được, nếu mà mình không tin, tôi sẽ làm cách khác coi mình có tin hay không. Bây giờ không dùng đàn bà nữa mà dùng đàn ông, không dùng một người nữa mà dùng hai người, coi có chịu hay không. Sau đó người tỏ mình dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường về quê. Điều trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gấu chân buồn. Này ngài tiên đến, về em mau tiên bước theo ngay bên. Rồi đó, hai ông ấy đó. Rồi hai ông ấy khi mà nhận ra Chúa rồi thì trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng
không tin.
Trời ơi, sao mà nó cứng lòng thế nhỉ? Bảo là đàn bà vậy ta đã thấy đàn ông, và rằng một người vậy ta đã thấy hai người. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, thấy lòng thương xót được thể hiện bằng sự kiên nhẫn. Lòng thương xót được thể hiện bằng sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là cách thể hiện của lòng thương xót. Thua keo này Chúa, bày keo khác. Ta thấy Chúa cũng chiều con người đấy chứ. Nhiều khi bố mẹ đâu chịu chiều, lấy thì thôi, cút, đúng không? Ta dọn món này ăn, không ăn thì biết. Còn đây nó không ăn món này, ta bày món khác. Ta thấy Chúa kiên nhẫn, thấy Chúa kiên nhẫn, Chúa chiều con người. Tôi suy ngẫm về cái đó, tôi thấy được là lòng thương xót của Chúa nó vô biên, nó bao la, mà mình phải cảm nghiệm được trong đời sống của mình. Cho nên nhiều lần, nhiều cách Chúa đã tỏ bày lòng thương xót trên mình, nhưng mà mình không có đón nhận. Lời chứng của người này không tin lại lời chứng của người khác. Lời chứng của người ở Việt Nam không tin, Chúa gửi lời chứng của người ngoại quốc về. Lời chứng của người Công giáo không tin, Chúa gửi lời chứng của những người tôn giáo khác. Lời chứng người tôn giáo khác không tin, Chúa gửi ngay lời chứng của những người vô thần. Rồi bảo là chữa bệnh phần hồn, không tin, Chúa bảo cho lời chứng của người chữa bệnh phần xác, mà vẫn cứ không tin. Chúa bảo ta không hiểu được tại sao nó lại cứng tin như thế. Nhưng mà Chúa không thay đổi, không thay đổi, vẫn cứ tin tưởng con người dù con người không tin. Anh vẫn yêu em, dù em có đối xử với anh thế nào, anh vẫn cứ mãi yêu em. Nghe sướng không? Này, mấy cô, nghe được anh nào nói câu đó chưa? Hả? Chưa, chưa tội. Hả? Ông xã có nói vậy bao giờ chưa? Rồi, bà xã có nói vậy với anh bao giờ chưa? Cũng chưa luôn. Chứ người ta chả có ai tin ai cả. Cho nên chẳng có ai nói rằng dù thế nào em vẫn cứ tin anh. Ngược lại dù thế nào anh cũng vẫn cứ tin em không có. Chỉ có một mình Thiên Chúa nói với chúng ta rằng dù con có thế nào, ta vẫn cứ thương con, cứ tin con, cứ xót thương con. Cho nên suy về lòng thương xót của Chúa sướng lắm con ơi. Sướng không? Có thấy sướng không? Hay là bảo trời lâu quá rồi con về lại. Hồi xưa tôi như vậy. Hồi xưa mà tôi chưa được Chúa mà đụng chạm đến, khi mình giảng mình chẳng biết nói gì, chẳng biết nói gì, nói 5 câu 3 chuyện là hết rồi. Còn bây giờ mà khi mà mình được nói về lòng thương xót Chúa đó, trừ khi mà mấy chị giơ tay vào thưa cha quá giờ thì tôi ngưng, chứ mà không giơ tay tôi nói hoài. Ráng chịu. Giơ tay rồi à? Chưa giơ tay sớm vậy. Trời ơi con, để cho nói chút xíu nữa coi. Chưa đã mà. Nói chưa đã gì đó đã giơ tay mất rồi. Thì mình thấy rằng là tôi đọc tin mừng này, hồi xưa tôi đọc tôi đâu có thấy gì về lòng thương xót đâu. Chỉ thấy đọc nó chung chung như vậy thôi. Mà bây giờ mình đọc mình thấy rằng là đúng là Chúa chiều con người, đúng là Chúa đợi chờ con người. Lòng thương xót vô biên vô cùng. Rồi lần thứ ba, lần thứ ba, sau cùng người tỏ mình ra cho chính cái nhóm, nhóm bao nhiêu? 12, 11. Tại sao 11? Chúng ta biến rồi. Chúng ta không tin vào lòng thương xót của Chúa, biến mất tiêu rồi. Nên còn lại 11 ông này cũng hơn gì Giu-đa đâu. Thực sự là cũng chẳng hơn gì Giu-đa. Cũng đâu có tin, Giu-đa cũng không tin. Thế chứ? Nhưng mà sở dĩ mà mấy ông còn lại được là mấy ông ở lại với nhau, điều đó quan trọng. Điều đó rất là quan trọng. Vì Giu-đa đi ra lúc đó trời tối, ông đi một mình ông ấy. Còn các ông này cũng run, cũng sợ, cũng không tin, nhưng mà thôi mẹ ở lại thì mày ơi, ra ngoài thì chả biết gì đâu, ngoài kia sợ lắm, thôi ở lại thì chết chung với nhau. Anh nhìn thấy không? Chết chung với nhau. Ngoài kia cũng chết, chết phơi thây một mình, thôi ở lại chết chung đi nhá. Ở lại đi, khi nào mà cha nói lễ xong chú anh chị em về bình an thì hãy về, đừng có đứa nào về trước. Ở lại chết chung đi. Thế thì 11 ông ấy ở lại với nhau đấy chứ không có hơn gì Giu-đa đâu. Nếu mà so về tội, luận về tội, người bán Chúa, người chối Chúa, người bỏ Chúa, người không tin, có hơn gì đâu. Mà cái tội không tin là cái tội cũng nặng lắm ấy nhá, hai lần rồi đấy nhá, mà là người chính đàng hoàng ấy nhá, vậy mà vẫn cứ không tin. Vậy thì người này nói không tin, người kia nói không tin, bây giờ Chúa đích thân hiện ra với những đứa không tin. Chúa có giận không? Lòng thương xót là không biết giận. Lòng thương xót là không biết giận. Tức thì tức nhưng mà không giận. Tức là tức. Tôi tức thì tôi tức mà tôi không có giận. Tôi tức tôi là mà tôi không có mắng. Tôi không để bụng. La thôi chứ không có mắng. La cho nó sợ công việc đó lúc đó thôi. Xong rồi thôi. Không có để bụng chi. Nếu Chúa không có để bụng, Chúa để bụng là mình chết chắc. Thế không? Chúa để bụng là chết chắc. Vậy thì biết nó không tin thì ta hiện ra với chính chúng nó để coi nó còn cứng lòng nữa hay không. Mình thấy lòng thương xót của Chúa không cách này thì cách khác, Chúa tìm mọi cách để mà Chúa cứu. Chúa tìm mọi cách để Chúa ban cho mình món quà, đó là lòng tin. Lòng tin là món quà, là ân huệ Chúa ban. Mà Chúa ban qua người này mình không nhận, Chúa lại ban qua người kia không chịu, Chúa bảo đây, cầm lấy. Tin chưa?
Tin rồi nhá.
Hả? Thọc tay vào, hay là có muốn thọc tay vào nữa? Có người đưa rồi mà nó chưa tin, vì nó không bảo không biết là món quà đấy có cái gì bên trong đó hay không. Chưa chắc. Thế không ạ? Cho nên Chúa bảo này, học tay vào đi. Thì mình thấy rằng là khi mà Chúa hiện ra với chính 11 ông. Có người thắc mắc là tại sao không để ý bảo nhóm 12 mà sao lại hiện ra với nhóm 11. Vì Giu-đa đi rồi. Thế là không tin. Nhưng mà tại ông đi ra, ông đi một mình ông ấy. Còn mấy ông này cũng không tin, nhưng mà cũng nhát, cũng sợ, cũng thấy mình yếu đuối, nhưng mà rúng lại với nhau. rúng lại với nhau. Chịu khó rúng lại với nhau đi, đừng có ngồi rời rời rời. Anh chị em thấy không? Đó, chết chùm nó còn lâu lắm. Còn đánh từng thằng chết chắc. Từng thằng là chết chắc à. Vì vậy mà anh chị em thấy mà, lúc mà bị cám dỗ, lúc mà bị thử thách á, đừng một mình đương đầu chết chắc. Phải có chia sẻ với người khác, phải có cảm thông với người khác, phải có họp nhau lại mà cầu nguyện như Đức Mẹ và các công đồ họp nhau lại mà cầu nguyện. Chúa Thần mới đến chứ. Chứ còn lúc mà sợ quá là mỗi thằng lên phòng đóng chặt cửa lại còn gì nữa. Anh chị em thấy không? Cho nên trong nhà dòng vậy, trong đời sống cộng đoàn vậy, tôi nói các thầy các anh em đừng có mỗi người phòng xong rồi cứ ở đó đọc kinh mình. Phải mở ra mà đến với nhau đọc kinh chung chứ. Rồi có chuyện gì thì ngồi bàn với nhau, họp với nhau chia sẻ chứ. Chứ đừng có một mình tự giải quyết không nổi đâu, thưa anh chị em. Ở bên trong thì trong thì tối, ngoài tôi nói là sáng việc người, tối việc mình. Việc mình tối lắm. Tôi chẳng biết tại sao tôi làm như vậy. Anh chị em thấy không? Đây nè, để con nói cha nghe. Cha nên như thế này, cha nên như thế này. Ủa vậy hả? Tao đâu có biết đâu. Tao tưởng như vậy mà không. Cha trong cuộc cha không có thấy. Cha tưởng rằng cha đúng mà không phải. Cha tưởng rằng cha ngon mà không phải. Cha tưởng rằng cha hiền, giữ thấy bà. Mình cứ tưởng mình ngon không có đâu. Cho nên là cần phải có những người khác. Cần phải những người khác. Nhưng mà khi anh chị em mình có vấn đề gì ấy, thì trong cộng đoàn cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, cố gắng mà ngồi đối thoại với nhau. Vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, cha mẹ con cái ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện chứ không có đấu đá nhau. Nói chuyện chứ không phải là đập bàn đập ghế. Đôi khi trong cộng đoàn cũng vậy, cha bây giờ chịu ngồi nói chuyện, cha bây giờ chịu đối thoại. Chồng cứ có chuyện là bắt đầu đuổi. Tôi nghe anh thế này, nghe anh thế kia, đuổi trục xuất người ta. Làm gì cứ dùng quyền như vậy. Anh là bề trên thì bề trên chứ, anh phải đối thoại với người bề dưới coi như thế nào chứ. Thế cứ đuổi người ta là anh dùng quyền của anh, bảo là ý của bề trên là ý Chúa là thế nào mà được. Thế không ạ? Anh đã cầu nguyện chưa? Anh đã cảm thông chưa? Anh đã chia sẻ chưa? Anh đã tìm mọi cách, anh kiên nhẫn, anh đợi chờ người ta, cho người ta có cơ hội để người ta quay trở về chưa? Mà đã chắc anh đúng chưa? Thế không ạ? Còn đây Chúa đã như vậy, Chúa vẫn đích thân hiện ra với nhóm 11. Cho người ta có cơ hội đi, thưa anh chị em, trong cuộc sống hãy cho nhau những cơ hội. Đừng bao giờ khép kín cửa lòng mình lại. Các tông đồ 11 ông ấy mà Chúa không cho cơ hội đã hai lần rồi mà Chúa không cho, gọi là quá tam ba bận thì mấy ông chết chắc. Nhưng mà ba bận đâu nhiều bận ấy. Nhiều bệnh mà đây mắc cô chỉ tóm lại có ba bệnh thôi, chứ còn nhiều bệnh khác. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Tại sao? Vì các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người sống lại. Tức là không tin vào những chứng nhân. Những người đã thấy được Chúa sau khi sống lại, họ kể lại mà vẫn không chịu tin, Chúa trách các ông đấy. Cho nên ngày hôm nay khi người ta làm chứng, người ta tuyên xưng về quyền năng lòng thương xót Chúa, mà mình cứng lòng, mình không tin, Chúa gọi là Chúa khiển trách đấy. Dù mình đã có là đấng bậc nào đi nữa mà mình vẫn không tin, Chúa vẫn gọi Chúa khiển trách đấy, chứ không phải là chơi đâu. Lòng thương xót không phải là chuyện tình cảm hời hợt chóng qua, không phải là chuyện là xí xóa dễ dãi rồi xề xòa rồi muốn làm sao thì làm, không có. Thế mà có lỗi vẫn khiển trách. Ngài Chúa thương các tông đồ, mà chính vì thương cho nên mới khiển trách, để ông nhận ra cái sai của mình. Tôi thương anh, tôi mới nói cho anh biết cái lỗi của anh để anh sửa. Chứ còn lúc nào cũng hôm sau đôi cha con mình cứ đi ra nhậu cho nó vui vẻ để đi về ha. Chứ cũng chẳng ai biết lỗi của ai. Con cũng chẳng dám nói lỗi của cha, cha cũng chẳng dám nói lỗi của con. Nhớ nói lỗi của nó mai nó không mời mình đi ăn nữa thì sao? cho nên kệ nó, lỗi nó lo ấy. Miễn sao nó cúng cho mình nhiều tiền là được rồi. Miễn sao mà nó mình cần gì nó cho mình là được rồi. Còn nó có vợ nọ con kia, nó có buôn lậu, nó có áp phe gì, nó có dàn lậu, kệ nó, mình cứ lờ đi, mình không biết. Nó có chơi với 5 cam kệ nó, miễn sao nó cúng nhà thờ mình nhiều được rồi. Còn 5 cam, 10 cam kệ mày, được không? Chà, cứ dạy mồm dạy miệng cứ cha dốt thì vậy, xin biết chứ. Vậy thì có ai mà đến mà cúng cha, ai mà đến mà đóng góp, ai mà đến mà chia sẻ. Cái tật của cha là như vậy mà, cứ mở miệng rồi cứ nói một cái tim đen của người ta, chứ cứ lờ đi thì cứ lờ đi, còn nó đưa thì cứ lấy, mất mát gì, chết chóc gì. Không, khiển trách các ông cứng lòng vì không chịu tin những lời người đã thấy được Đức Giêsu. Ta kể câu chuyện trên thiên đàng, lúc mà Đức Giêsu sống lại về trời thì các thiên thần ra đón và thấy rằng tay Chúa Giêsu vẫn còn dấu đinh, vẫn còn dấu đanh cạnh sườn chân. Có khi người ta cãi nhau, thần học, các nhà thần học ngồi cãi nhau là đóng đinh hay đóng đanh. Anh chị giải quyết cho tôi vấn đề đó. Chúa Giêsu chịu đóng đinh hay chịu đóng đanh? Chúa tôi đinh với đanh là nó khác nhau gì đâu mà cứ ngồi khác nhau là bia phải ghi là Chúa Giêsu chịu đóng đinh hay chịu đóng đanh. Cái chuyện quan trọng thì không ghi, cái niềm tin thì không ghi, không nói, không bàn, không cầu nguyện, mà chỉ ngồi đó mà các nhà thần học với nhà kinh thánh, các nhà phụng vụ bàn nhau là bị phải đóng đinh hay đóng đanh. Đóng đanh là miền Bắc hay miền Nam? Rồi đóng đinh miền Nam hay miền Bắc? Vậy là đinh từ Nam ra Bắc nó thành đanh, đanh mà chạy vào Nam nó thành đinh, giống như là con trái bắp. Nó ở đâu? Bắc ở trong Nam, nó chạy ra miền Bắc nó thành cái thằng ngô, nó vô miền Bắc nó thành con bắp. Cứ chạy cái chính thì không quan trọng, là cái cứ quan trọng là cãi cái bắp với ngô. Thế thì về thấy các thiên sứ thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh, vẫn còn giấu, nói chú ơi, Chúa chết rồi sao như vậy, chuyện gì xảy ra như thế? Có phải là Chúa chịu thống khổ vì tội lỗi con người ta không? Đúng vậy. Rồi có phải là tất cả mọi người đều biết những gì Chúa làm cho họ không? Không, chỉ có một số người thôi. Rồi có phải là tất cả mọi người đều tin việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại không? Không. Vậy thì bây giờ Chúa ơi, bây giờ làm gì để cho những người khác họ tin? Người ta đã giao cho Phêrô, giao cho Phaolô, rồi giao cho các tông đồ làm công việc đó rồi. Rồi các tông đồ lại đi giao cho các người khác làm công việc đó. Công việc mà Chúa nói là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Sau khi khiển trách các tông đồ rồi thì người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Các thiên sứ bảo vậy thì họ đã làm được đến đâu rồi Chúa? Thì ta giao cho các ông tông đồ đó rồi làm cho tới bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi đó. Chúa ơi, rồi bây giờ công việc có đến đâu rồi? Nó cũng chả đến đâu cả. Các ông thì có ông làm, có ông không. Có ông tin, có ông không. Có ông nửa tin nửa ngờ. Công thì chịu chức xong ấy thì có chức rồi thì là hưởng thụ. Công thì có chức rồi thì đi kiếm cái bốt rồi ngon ngồi hưởng. Công thì chạy trọt cho được, càng lên chức bao nhiêu lên bấy nhiêu. Còn mấy người mà đi đến vùng sâu vùng xa, có mấy người mà dấn thân đi đến tận cùng trái đất, có mấy người mà đi là loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống phục vụ cho những người nghèo, có mấy người đâu. Chúa ơi, như vậy thì Chúa có nghĩ rằng là Chúa phải thay đổi kế hoạch không? Chúa phải thay đổi cái nhân sự không? Thường là trong công ty mà khi mà chương trình mà không đạt được, kế hoạch mà không đạt được là họp nhau lại là thay đổi kế hoạch, thay đổi nhân sự. Vì anh làm không được phải thay đổi thôi. Kế hoạch này vậy bẻ rồi phải làm kế hoạch khác. Chúa có nghĩ Chúa sẽ làm chuyện đó không? Không. Tại sao vậy Chúa? Tại vì ta vẫn đặt niềm tin vào họ. Hallelujah! Chúa vẫn đặt niềm tin vào từng con người, dù rằng họ méo mó, dù rằng họ lệch lạc, dù rằng họ lòng biếng, dù rằng họ cao ngạo, dù rằng họ ngại ngùng, dù rằng họ sợ sệt, Chúa vẫn đặt niềm tin vào. Chương trình kế hoạch từ ngàn xưa đến mãi ngàn sau không thay đổi, không thay đổi. Chúa có thể bỏ hết cái loài người này để mà lập loại loài người mới được không?
Được.
Mà Chúa không làm. Chúa không làm. Chúa có thể biến đá. Chúa nói mà, nếu các ngươi không chúc tụng Chúa thì chính như hòn đá này sẽ mở miệng ra mà chúc tụng ta cơ mà. Chúa làm được. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa không thể làm cái chuyện đó được. Cho nên Chúa tìm mọi cách cứu. Vừa mới khiển trách xong lại trao cho nó một cái sứ mạng hết sức quan trọng. Phải thấy không? Đã, nó cứng tin như vậy, quá tam ba bận rồi, bây giờ hiện đến khiển trách, cứng tin, không chịu tin vào Kinh Thánh, nhưng mà lại trao cho sứ mạng là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng. Rồi lại trao cho họ cái quyền năng chữa lành đi kèm với lời rao giảng. Lời rao giảng được củng cố bằng những phép lạ kèm theo. Cái con người cứng tin ấy, vậy mà ngày hôm nay lòng tin mạnh đến mức độ mà đặt tay trên ai thì người ấy được chữa lành. Cái con người cứng tin ấy đi rao giảng mà cái bóng của các tông đồ đổ đến đâu, người ta tin, người ta đứng vào cái bóng đó cũng được chữa lành. Người ta đụng chạm vào các tông đồ cũng được chữa lành. Ta thấy Chúa ban cho các ông lòng tin đó, chứ không phải là của các tông đồ. Chúa không ban thì có làm gì có. Cho nên Chúa ban, nhưng mà khi mà được rồi thì các ông không giữ lại, nhưng mà phải mạnh dạn ra đi mà loan báo cái mà các ông đã sờ, đã chạm, đã đụng thấy. Đến mức độ mà như Phêrô và Gioan trong bài đọc 1 ta thấy là các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô, ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa lại thuộc giới bình dân. Đã không có chữ nghĩa mà lại còn thuộc giới bình dân. Vì có những người không có chữ nghĩa mà vẫn thuộc lại thượng lưu ấy, loại cao cấp, chả chữ nghĩa gì cả. Có những ông giám đốc mà không chưa tốt nghiệp lớp 1 vẫn lên làm giám đốc, đâu thuộc giới bình dân. Có những ông lên làm tổng giám đốc, có những ông lên làm tránh văn phòng hay là gì đó mà có chữ nghĩa gì đâu, nhưng mà cũng thuộc là giới cao cấp đấy. Thà như mấy ông này đi, không có chữ nghĩa mà giới bình dân thì còn dễ chịu. Đã không chữ nghĩa mà cao cấp là chết đấy, vì nó dốt đấy. Mà nó cộng với là nó thành phá hoại. Thì em thấy không ạ? Cho nên đây họ nhận rằng là hai cái ông thần này này, ông thần Phêrô và ông thần Gioan này, ông ấy không chữ nghĩa, thuộc giới bình dân ấy vậy mà sao mà nó giảng hay quá vậy, ấy vậy mà sao mà làm được nhiều sự lạ lùng quá vậy. Họ không thể hiểu được. Mặc dù thấy rằng rõ ràng là cái thằng này không chữ nghĩa, mà sao nó nói hay thế, rõ ràng cái thằng này giới bình dân mà tại sao nó làm được nhiều điều lạ lùng như vậy. Họ thấy nhưng mà không thể chấp nhận, nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Là vì cái sự kiện nó hiện trước mắt, nó rõ ràng và dân mọi người đều thấy được chuyện đó, mà không thể lấy cái thúng mà úp con voi được. Con voi nó to đùng, nhưng mà làm sao mà lấy cái thúng mà úp được, không thể được. Cho nên là bèn chỉ có cách là gọi hai người lại đây. Đây, nói lại hai người lại đây. Đây, lại đây. Hai người lại đây. Lại đây. Ai cho hai chú mày đi giảng? Ai?
Chúa.
Chúa nào?
Chúa lòng thương xót.
Chúa lòng thương xót. Còn này học lớp mấy?
Dạ lớp 3.
Làm chức vụ gì? Này bán thịt bò phải không? Phải này bán thịt bò người chợ phải không? Đúng không?
Dạ đúng.
bán thịt bò mà cho mà quyền năng gì mà bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người được chữa lành, mình lấy quyền nào?
Quyền Thiên Chúa, Thiên Chúa em ban cho, Thiên Chúa em ban cho cái thần khí để mình có nói được về lời gửi của Chúa.
Chúa, tôi thằng bán thịt bò mà nó có Chúa à? Này làm nghề gì?
Bán vải.
Bán vải sao mà hôm nay mình lôi cuốn nhiều người theo mày thế hả?
Chúa bảo đến cầu nguyện.
Chúa, bán vải mà nó cầu nguyện gì? Đem hai này vô nhốt, mau, sẵn sàng nhốt. Tôi nên cấm không được nói đấy, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Cấm không được nói.
Dạ, cấm cũng vẫn đi, vẫn nói.
Hôm nay mày mà nói tao giết.
Giết cũng vẫn nói.
Bỏ hóa tay, cho chẳng hóa tay đi. Anh em thấy là cái ông thần Phêrô và Gioan, họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Tuyệt đối cấm, chứ không phải là cấm rồi đại khái như vậy, mà tuyệt đối cấm. Hai ông đáp lại, nghe lời Thiên Chúa hay là nghe lời người ta? Hai ông thử nghĩ coi, tôi phải nghe lời Thiên Chúa hay là nghe lời các ông? Công nhân danh gì mà công cấm tôi nói lời Thiên Chúa? Công nhân danh ai mà cấm tôi rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa? Hả? Công nhân danh ai mà cấm tôi rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa? Mà Chúa sai tôi đi rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa thì tôi nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời các ông? Nói lại, nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời các ông? Không kia nghe lời ai? Kia nghe lời ai? Nó bé kia mà nó còn cứ chúa chúa. Thế chúng ta thấy rõ ràng là Phêrô và Gioan nếu mà không được thánh thần thì chắc chắn không làm được chuyện đó. Hai ông là người bình dân lại không có học thức, sợ lắm, đến trước cửa quan là run như cầy sấy. Quát một phát là xanh mặt hết, dạ vâng, vâng, cho tiền con không dám rao giảng lòng thương xót Chúa. Bắn vải mà mày rao giảng là tao không cho mày bắn vải nữa. Đóng cửa hàng thì bán thịt bò, tao cũng cấm bán thịt bò luôn, cho mày treo mõm hết. Có đi không? Đi đâu? Nó vẫn cứ ngoan cố như vậy. Mà cho nên là tôi phải vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời người ta? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những lúc mình bị đặt rằng co giữa hai cái. Đây là ý của Thiên Chúa và đây là ý của con người, thấy không ạ? Mà nếu mình làm theo ý của Thiên Chúa thì bị con người ngăn đe, trừng phạt, rồi bêu riếu, rồi thì trục xuất, rồi thì công bố mình trước toàn dân, mình là đứa không vâng lời, là đứa bất tuân, là đứa phạm thượng đủ thứ mọi chuyện khác. Còn nếu mà mình vâng lời người ta thì sẽ được, wow, vô đây, cho mày vô mở nguyên một công ty bán thịt bò. Này ra đây, ra ngoài chợ Soái Kình Lâm cho mày làm chủ giám đốc Soái Kình Lâm bán vải. Chịu không?
Chịu.
Lại chịu. Mới dụ tí là ngon lại chịu. Vậy là ý Chúa hay ý con người? Thế thì vừa mới nói ngon lắm, vâng lời Chúa hay vâng lời người ta mà vừa mới cho làm chủ cửa hàng bán thịt bò là bỏ Chúa liền. Vừa mới cho làm chủ Soái Kình Lâm vải là bỏ Chúa liền. Nói hăng lắm. Nên sức con người ta không làm được đâu. Đe dọa là sợ lắm. Thế không? Hoặc là đem mồi ra mà nhử là sợ lắm, là thích lắm. Thôi đừng có chính ma quỷ đó. Nó nói với Faustina đó. Thế không ạ? Là mày đừng có rao giảng về lòng thương xót của Chúa, là tao cho mày yên. Mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi, là các chị em nó hiểu, các chị em nó thông cảm. Đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa, là cuộc sống mày êm ả. Chị em thấy không? Đó, ma quỷ ngày hôm nay nó cũng dụ mình như vậy. Nó dụ nọt, không thì nó sẽ đe dọa. Mày mà nói về lòng thương xót Chúa thì mày chết, nhà mày gặp tai nạn này thế nọ, tai nạn nọ, tai nạn kia. Đó, anh chị em thấy không? Có khi là mình không rao giảng mà người nhà mình rao giảng mình bị vạ lây, có không? Ôi trời, ghê vậy. Ma quỷ nó làm mình như vậy là mình hoảng sợ lắm. Mà nó làm cho mình cái tư tưởng của mình nghĩ rằng là tại vì vợ tôi đi rao giảng lòng thương xót Chúa cho nên tôi bán vải ế. Tại vì chồng tôi đi bán thịt bò cho nên là tôi ở nhà tôi bị đau. Thì không sao, chồng bán thịt bò mà nhà đau thì chẳng dính gì đến cả. Nhưng mà vì ông đi rao giảng lòng thương cho Chúa cho nên là bò của ông không ai mua. Còn bán đâu? Bán đâu? Nhưng mà rồi có đi rao giảng không? Đi không?
Đi.
Ta thấy nếu mình không có ơn của Thánh Thần là mình, một là mình gặp đe dọa mình sợ, hai là thấy lợi lộc mình bỏ. Thấy không? Gặp đe dọa thì mình bỏ không rao giảng, gặp lợi lộc mình thích quá mình cũng bỏ. Ma quỷ nó dùng hai cái cách đó, nó làm mình bị, nó khủng bố mình, hoặc nó dụ ngon dụ ngọt cho mình. Mà đây Phêrô và Gioan nói rằng nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, những gì mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Các ông muốn làm gì thì làm, mà mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe thì tôi không thể không nói ra được. Tôi mạnh dạn tôi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi muốn hiểu lầm, muốn nghi ngờ, muốn đe dọa, muốn câm cách, mặc. Sau khi ngâm đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Kết án tôi tội gì? Muốn kết án tôi thì ghi vào tội của tôi là tội đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Muốn kết án thì cứ ghi đó vào. Tôi đeo cái bảng tên này bị kết án vì dám rao giảng lòng thương xót Chúa. Rồi đi ra đường người ta muốn sỉ nhục, ta ném đá người ta, trứng thối rồi cả chua thối là ném cũng chả sao cả. Nhưng mà phải ghi cái đó. Tội của tôi là tội loan truyền lòng thương xót Chúa. Không tìm được một cái lý do gì để mà trừng phạt, phải thả hai ông về. Và lý do là vì họ sợ dân ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Những người có chức có quyền thì cấm đoán, thì không tin. Trong khi đó người dân đơn sơ hồn nhiên chất phác thì tôn vinh Thiên Chúa vì họ thấy những điều lạ lùng Chúa làm. Hallelujah. Xin trong cuộc sống ngày hôm nay chúng ta thấy mình cũng là những Phêrô, mình cũng là những Gioan. Ban đầu mình không tin, Phêrô đâu có tin, Gioan đâu có tin, đúng không? Người phụ nữ về báo không tin, hai người về báo không tin, rồi chính Chúa phải hiện ra nhắc nhở, cảnh cáo và đặt trọn niềm tin nơi những người ấy. Vì thấy rằng thầy mình xót thương mình, đây một cách thức thể hiện lòng thương xót là đặt niềm tin nơi người khác. Cái mà làm cho chúng ta cảm thấy mình hụt hẫng nhất là vì không còn ai tin mình nữa. Chị em thấy không? Cái mà đau khổ nhất là cha không có xài con được nữa, vì cha không tin con được nữa. Cái đó đau khổ lắm. Cha thà cha đánh đi, cha thà cha mắng đi và cha vẫn tiếp tục dùng con. Đỡ đau khổ hơn là không mắng, không chửi nhưng mà từ nay không xài mày nữa. Vì mày đã làm mất lòng tin của tao rồi. Cái đó đau khổ hơn nhiều, đúng không? Cha thà mắng chửi mình đi, mày là đồ thế nọ đồ thế kia đi, nhưng mà rồi tao cho mày cơ hội nữa, phải không? Thì mình còn được nuôi được cái niềm hy vọng làm lại cuộc đời của mình. Đây không trách mắng gì cả, nhưng mà không tin, không giao việc gì nữa, cứ cho ngồi chơi sơi nước. Đau lắm thưa anh chị em. Cả 3 năm mà ngồi chơi xây nước thì nghĩ thì có chịu nổi không? Đâu có chịu nổi. Mà không có ơn của Chúa đâu có chịu nổi. Thêm, nhưng mà Chúa vẫn tin. Người ta không tin, người đời họ đối xử với con thế nào kệ. Mà Chúa vẫn tin con là được rồi. Rồi Chúa lại xài, rồi Chúa lại dùng cách này hay cách khác. Mình vẫn tin vào Chúa sẽ có ngày. Ngày đó phải đến. Đến như thế nào, đến khi nào mình không biết. Nhưng mà đó là điều mà mình đọc lại trong Kinh Thánh, mình thấy rằng đó là cách mà Chúa xử sự với những con người cứng tin. Khiển trách nhưng mà vẫn cho họ cơ hội và đặt trọn niềm tin họ đi rao giảng, ban cho cả quyền năng nữa. Và như vậy Phêrô và Gioan mới mạnh dạn xác tín rằng là điều tôi đã thấy, điều tai tôi đã nghe, điều mắt tôi đã thấy thì tôi không thể không rao giảng. Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Các ông muốn làm gì thì làm, chấp luôn, chết thì chết, tôi vẫn cứ rao giảng. Cho nên đã có nhiều lần
tôi được bắt chước, tôi lập lại lời của Phêrô Gioan là chết thì chết, tôi vẫn cứ rao giảng lòng thương xót của Chúa, muốn làm gì thì cứ làm đi. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.